Đan Vũ Càn Khôn, chương 1036. Sau cuộc chiến, góc truyện audio.com, nghe được lời nói của Tần Phàm, lúc này sắc mặt Tần Thịnh như cho tàn, trong lòng đã tràn ngập tuyệt vọng. Không sai, mệnh lệnh kia đã được hắn cho phép, hơn nữa tới lúc này hắn đã hiểu được đó là mệnh lệnh làm cho hắn hối hận nhất trong đời. Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả. Hôm nay Kiền Kinh Tần gia các ngươi đại náo hôn lễ của ta, tùy ý công kích gia tộc ta, có từng nghĩ qua sẽ buông tha cho tộc nhân của ta? Trên mặt Tần Phàm lộ ra thần sắc băng xương mà dữ tợn, trong miệng rít gào, lại hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh lên đầu Tần Thịnh, nhất thời đầu của người kia nổ tung như quả dưa hấu, huyết nhục đầy trời, cảnh tượng vô cùng khủng bố huyết tinh, người bình thường chứng kiến đều cảm giác dạ dày quay cuồng, vô cùng khó chịu, thậm chí có chút người còn nôn mửa ra. A, một quyền oanh sát Tần Thịnh, Tần Phàm như điên cuồng giống to một tiếng, sau đó một cước hung hăng dẫm lên ngực Tần Thịnh, nương theo cỗ lực lượng này hướng một võ thánh khác phóng đi. Tần Phàm, kỳ tích chi từ ta tác xin ngươi, lần này chúng ta thật sự không biết Tần Quan lại cấu kết với yêu thú, ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta nguyện ý bồi thường hết thảy. Thần Mộc Thành Mộc gia cùng Ô gia chứng kiến cảnh tượng như vậy, khủng hoảng kêu to. Nhưng vẫn không thay đổi được kết cục của bọn hắn, không cần dùng tới người của Lạc Thành Thái gia cùng Vọng Thành Đông Phương gia ra tay. Giết chóc vô tận, máu tươi kích thích Tần Phàm tùy ý phát tiết lên nỗi thống khổ cùng đau đớn trong lòng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một đám võ thánh cường giả từng uy chấn đại kiền, người bình thường nhìn thấy đều phải cung kính, cứ như vậy bị hắn dùng từng quyền giết chết thê thảm. Oanh, một quyền đánh chết võ thánh cuối cùng muốn chạy trốn, hắn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, Tần Phàm rốt cục cảm giác đỡ hơn một chút. Sau đó sắc mặt hắn âm trầm đảo qua đám người đang khủng hoảng chạy trốn, tiếp theo thanh âm băng xương vang vọng phía chân trời. Người của Nam Phong Tần gia nghe rõ, toàn bộ người xâm phạm Nam Phong Thành, một tên cũng không để lại. Một đêm này nhất định là một đêm không yên tĩnh, chân trời tối đen theo cuộc đại chiến bắt đầu, sau đó luôn luôn huyết quang tận trời. Khi một phương nhân mã của Kiền Kinh Tần gia đột nhiên khởi xướng tấn công Nam Phong Tần gia bắt đầu, Tần Phàm quyết chiến Tần Quan, quyết chiến cửu cấp yêu thú, từng trận đại chiến khuấy động lòng người, từng cảnh tượng làm người ta khó quên. Một đêm này trải qua thật dài, hơn nữa sẽ bị những người có mặt hôm nay dùng thời gian một đời mà nhớ kỹ. Bọn họ sẽ nhớ rõ yên hoa trong đêm đó, cũng sẽ nhớ rõ huyết vụ ngày đó, sẽ nhớ rõ kỳ tích chi tử hóa thân kỳ lân, sẽ nhớ rõ kỳ tích chi nữ bi thương hóa bướm, sẽ nhớ rõ hai người vì nhân loại làm ra hy sinh. Tất cả mọi người biết một buổi tối này, nếu không có hai thanh niên nam nữ kia, bọn họ sẽ không còn cơ hội để hồi ức buổi tối đêm đó. Đối với nỗi phẫn nộ cùng bi thống của Tần Phàm, toàn bộ người của Nam Phong Tần gia đều lây nhiễm. Sau khi Tần Phàm đánh chết toàn bộ võ thánh đối địch, nhất phương nhân mã của Kiền Kinh Tần gia bị hù dọa vỡ mật, rất nhanh đã bị nhất phương nhân mã của Nam Phong Tần gia giết tới manh giáp tơi bời. Không ai nương tay, cơ hồ toàn bộ người của Kiền Kinh Tần gia đều bị giết sạch, thi thể xếp đầy trên đường. Một đêm này, Nam Phong Thành máu chảy thành sông, mà kế, góc truyện audio.com. Tiếp chuyện phát sinh tại Nam Phong Thành chỉ trong vòng mấy ngày thời gian ngắn ngủi đã nhanh chóng truyền khắp Đại Kiền Quốc, nhất thời cả Đại Kiền Quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn nữa người đến tham dự hôn lễ của kỳ tích chi tử nhiều không kể xiết, cơ hồ mỗi quốc gia đều có mặt. Khi bọn hắn quay trở về, tin tức toàn bộ truyền ra, dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán khắp Vũ Thiên Đại Lục. Một buổi tiệc vui biến thành tang lễ, trong đại hôn của kỳ tích chi tử xảy ra chuyện như vậy, làm vô số người lâm vào khiếp sợ, người nghị luận vô số, nhưng không ai cười chê Tần Phàm. Cho dù có người lời ra tiếng vào, lập tức sẽ bị người bên cạnh quát bảo ngưng lại. Bởi vì cuộc chiến này có thể nói Tần Phàm vì cả nhân loại trên Vũ Thiên Đại Lục mà chiến, nếu không phải có Tần Phàm liều mạng chiến đấu cùng sự hy sinh của Tần Ly, hiện tại cả Vũ Thiên Đại Lục có thể lâm vào trong thú triều vô tận, cũng sẽ có vô số nhân loại rơi vào thành thực vật của yêu thú. Có thể nói sau ngày đại hôn, thanh danh của Tần Phàm chẳng những không hề giảm xuống, ngược lại còn tăng lên, thậm chí đã vượt qua Kim Dương Võ Thánh, đã lấy được danh hiệu người thủ hộ của Vũ Thiên Đại Lục, đã chân chính trở thành nhân vật mà nhà nhà trên Vũ Thiên Đại Lục đều hay biết. Đương nhiên, Tần Phàm cũng không xem trọng thanh danh này, nếu có thể dùng toàn bộ thanh danh đổi lại Tần Ly trở về, hắn nguyện ý làm một người vô danh. Càng nhiều vinh dự cũng không cách nào làm cho hắn vui vẻ trở lại, hai đời tình duyên luôn giày vò lấy hắn, làm cho hắn không cách nào chịu đựng nổi. Người đến xâm phạm Nam Phong Tần gia cơ hồ đã toàn bộ đền tội, mà gia tộc của bọn hắn đều bị liên lụy tới. Dựa theo ước định giữa Tần Phàm cùng Lạc Thành Thái gia và Vọng Thành Đông Phương gia, Thần Mộc Thành Mộc gia cùng Đại Lý Thành Ô gia còn lưu lại thế lực cơ bản đều do hai gia tộc bọn họ truy kích cùng tiêu diệt. Tiền Kinh Tần gia tuy rằng là nhất phẩm chân võ thế gia có nội tình dày, nhưng lần này tấn công Nam Phong Tần gia cơ hồ ra hết chủ lực, bên trong ba gia tộc đã không còn được bao nhiêu lực lượng phòng ngự, vì vậy khi gặp phải nhất phẩm chân võ thế gia như Lạc Thành Thái gia cùng Vọng Thành Đông Phương gia tấn công, rất nhanh đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Hai chân võ thế gia cổ xưa này làm việc cực kỳ quyết đoán, cũng dứt khoát làm ra việc diệt cỏ tận gốc. Một tháng này là tháng đổ máu của Đại Kiên Quốc, trong phạm vi cả nước toàn bộ cơ sở ngầm triển khai, phàm là thành viên trực hệ của mấy gia tộc kia cơ hồ dựa theo danh sách toàn bộ bị săn giết, có thể chạy thoát cực kỳ bé nhỏ. Mà Kiền Kinh Tần gia là do Nam Phong Tần gia tự mình truy giết. Hiện tại Nam Phong Tần gia, nội tình thực lực cũng không thấp hơn những gia tộc khác, hơn nữa có trận đại chiến đêm đó Kiền Kinh Tần gia làm chủ một phương, linh võ sư trở lên cơ hồ đều chết tại Nam Phong thành, lực lượng còn lại thật sự không chịu nổi một kích. Đối với Nam Phong Tần gia đã có được mạng lưới tình báo tinh vi như ẩn thế mạo hiểm đoàn mà nói, Kiền Kinh Tần gia đồng dạng cũng rơi vào hoàn cảnh chạy trời không khỏi nắng. Tần Phàm tự mình đi tới Kiền Kinh Tần gia. Theo người chứng kiến kể lại, đêm đó Kỳ Tích Chi Tử một mình đứng trên bầu trời phủ đệ Kiền Kinh Tần gia, toàn thân bao bọc trong kình khí màu vàng kim, mà cả Kiền Kinh thành đêm đó ai cũng cảm giác được trong không khí âm trầm áp lực làm người khó thể thở nổi, hơn nữa dưới lòng đất còn vang vọng tiếng. Góc truyện audio.com, chấn động vô cùng kịch liệt, thật giống như đã xảy ra động đất. Tới ngày hôm sau, dân chúng Kiền Kinh thành mới phát hiện phủ đệ của Kiền Kinh Tần gia biến thành một mảnh bằng phẳng, hoàn toàn trống rỗng, không còn chút dấu vết. Cả Kiền Kinh Tần gia chỉ trong vòng một đêm đã bị san thành đất bằng. Toàn bộ kiến trúc đình đài lầu các cây cỏ hoa tươi toàn bộ bị chôn vùi dưới đất, nhất phẩm chân võ thế gia nổi danh Đại Kiền Quốc thậm chí còn có địa vị đệ nhất gia tộc của Đại Kiền Quốc cứ như vậy đã hoàn toàn biến mất trên Vũ Thiên Đại Lục. Thật giống như chưa từng tồn tại qua bao giờ. Theo Kiền Kinh Tần gia biến mất, thay thế vào đương nhiên là Nam Phong Tần gia. Tuy rằng hiện tại Nam Phong Tần gia còn chưa được chân võ thánh điện chính thức sắc phong, nhưng công lao Tần Phàm cùng Tần Ly đánh chết cửu cấp yêu thú uy hiếp Vũ Thiên Đại Lục đã đủ cho họ trở thành nhất phẩm chân võ thế gia. Qua một đoạn thời gian, Nam Phong Tần gia tuyên bố ra ngoài năm xưa tổ tông của Kiền Kinh Tần gia giết cha cướp họ cũng bắt đầu khôi phục lại nguyên danh Đại Kiền Tần gia, một lần nữa trở thành thị tông Tần tộc chính thống của Đại Kiền Quốc. Đối với hết thảy những chuyện này, chân võ thánh điện tựa hồ ngầm đồng ý như vậy, trong suốt một tháng thanh tẩy tại Đại Kiền Quốc, cơ cấu vô thượng của Đại Kiền Quốc thậm chí là cả Vũ Thiên Đại Lục luôn không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thậm chí có người của tam đại gia tộc từng thử chạy tới chân võ thánh điện xin cầu cứu, nhưng không được tiếp nhận, thậm chí còn chưa thành công tiến vào phạm vi của chân võ thánh điện. Có người suy đoán lần này Kiền Kinh Tần gia cấu kết yêu thú đã chọc giận chân võ thánh điện thực sự, cho nên khiến cho những đồng minh của Kiền Kinh Tần gia đều rơi vào liên lụy. Dù sao vô luận là chân võ thánh điện làm như thế nào, người có gan nghị luận cũng không nhiều. Tóm lại trải qua đêm hôm đó, vận mệnh thế lực cả Đại Kiền Quốc xem như đã được xác định lại. Trong một tháng này, tuy rằng cảm xúc của Tần Phàm còn chưa hoàn toàn yên tĩnh trở lại, nhưng hắn cũng không bỏ quên việc tu luyện. Bởi vì trong lòng hắn hiểu thật rõ ràng, muốn cứu được Tần Ly trở về điều kiện tiên quyết là bản thân hắn phải có được năng lực kia. Cho nên tuy rằng trong lòng hắn thập phần muốn xuất phát lập tức đi tìm Tần Ly, nhưng không thể không nhẫn nại dưỡng thương cùng tăng thêm thực lực của mình. Chuyện được copy tại truyện phun hồi tưởng lại hình ảnh bàn tay khổng lồ cùng khe không gian bị xé rách, Tần Phàm hiểu rất rõ ràng chủ nhân của bàn tay kia có được thực lực đáng sợ như thế nào. Khe không gian kia, ngày đó hắn chỉ tiến đến gần đã cảm giác được khủng bố, mà chủ nhân bàn tay kia lại có thể tùy ý tung hoành bên trong. Thực lực như thế, thậm chí hắn còn chưa thể tưởng tượng, hơn nữa còn chưa có cách nào tiếp xúc vào. Về phần chủ nhân của bàn tay kia, Tần Phàm suy đoán có thể là yêu thần sau lưng cửu cấp yêu thú, nhưng hắn lại có thêm một nỗi lo lắng khác đáng sợ hơn. Tóm lại, mỗi ngày hắn đều liều mạng tu luyện, dùng hết đủ loại phương pháp, dùng đan dược kích thích ma trùng, thậm chí còn đi vào trong đan vũ thần đỉnh thừa nhận không gian thần bí kia tẩy lễ. Hơn nữa đêm hôm đó hắn hóa thân kỳ lân, dưới trạng thái kỳ lân hoạt hóa huyết mạch huyết kỳ lân. Tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ gần chết, nhưng trên thực tế kích thích ma trùng như vậy cũng đạt được tăng trưởng thật lớn. Hơn một tháng sau, góc truyện audio.com, Tần Phàm một mực ở trong trạng thái bế quan, rốt cục đi ra khỏi mật thất. Lúc này trong lòng hắn tuy rằng còn đau đớn vì chuyện của Tần Ly, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Rốt cục đạt tới thất cấp võ thánh, Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen, nơi đó là nơi mà Tần Ly bị bắt đi, trong miệng bi thương nói. Tuy rằng hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ, nhưng mà Kỳ Ly kiếp trước ta đã liên lụy làm nàng tử vong, cả đời này ta không cho phép lại xuất hiện thêm một lần. Chân trời giống như có một ngôi sao nhấp nháy tựa hồ trả lời hắn. Ngày mai, xuất phát. Ban đêm, đêm lạnh như nước, bởi vì phải rời đi, Tần Phàm mang theo tâm sự nặng nề chậm rãi đi dạo bên trong lãnh địa Đại Kiền Tần gia. Lần này rời đi, hắn cũng không biết cần dùng bao lâu mới có thể quay lại mảnh đất này, hắn muốn đem từng cảnh sắc nơi đây đều ghi nhớ trong đầu mình, đồng thời hắn còn muốn dặn dò sự tình. Gì, là thanh âm gì vậy? Đi qua xem, không có gì, có thể chỉ là tiếng gió thổi mà thôi. Tuy rằng hiện tại Đại Kiền Tần gia chúng ta đã là gia tộc hạng nhất hạng nhì trong Đại Kiền quốc, bình thường cũng không có người nào dám tùy tiện xông vào, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ, cần dự phòng có dư nghiệt của Kiền Kinh Tần gia tới báo thù. Khi Tần Phàm đi ngang qua một khu vực nghe được hai thủ vệ của Tần gia nói chuyện. Đối với tính cảnh giác của thủ vệ gia tộc, hắn cũng cảm giác hết sức hài lòng, trải qua mấy năm nay phát triển, thực lực toàn thể của gia tộc đích thật là tăng lên không ít. Mà lúc này hắn đang cùng Ngoan Thánh Cửu Bách Hải đứng trên một thân cổ thụ cao lớn. Cửu tiền bối, hiện tại độc thương trên người ngươi đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng nếu như ngài không có chuyện gì phải làm, ta hy vọng ngài có thể tiếp tục lưu lại trong Đại Kiền Tần gia chúng ta. Tần Phàm thẳng thắn nói, sau khi kết thúc cuộc đại chiến ngày đó, Ngoan Thánh vẫn chưa rời đi. Nghe được lời nói của Tần Phàm, Cửu Bách Hải cũng không lên tiếng, tựa hồ đang tự hỏi. Cửu tiền bối, ta cũng không có vật gì có thể giữ chân ngài, nhưng nếu như tiền bối chịu tiếp tục lưu lại trong gia tộc của ta, Tần gia nhất định cung phụng tiền bối như trưởng bối, có việc gì cần xin cứ nói là được. Về phần phương diện đan dược, vãn bối sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của tiền bối. Tần Phàm tiếp tục nói, đương nhiên tiền bối cũng không cần thường xuyên ở lại nơi này, chỉ cần khi Đại Kiền Tần gia xảy ra chuyện gì, thỉnh tiền bối quan tâm một chút là được. Lần này ngươi cần rời khỏi bao lâu? Cửu Bách Hải rốt cục mở miệng hỏi. Không biết nhưng sẽ không quá ngắn. Tần Phàm lắc lắc đầu nói. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Cửu Bách Hải trầm ngâm nói. Nói chuyện xong với Cửu Bách Hải, Tần Phàm lại đi tìm Tần Tiến. Hiện tại Tần Tiến cũng đã là võ tôn cường giả, hơn nữa trong mọi phương diện đều cực kỳ ưu tú. Khi Tần Phàm vừa bước vào sân viện thì hắn đã phát hiện, tuy rằng Tần Phàm không đặc biệt che giấu khí tức của mình, nhưng đối với việc đối phương có thể dễ dàng phát hiện được mình, hắn vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hai người mặt đối mặt đứng dưới ánh trăng, ngươi đi tới tìm ta, hẳn là bởi vì ngươi phải rời khỏi gia tộc phải không? Hai người trầm mặc một lúc, Tần Tiến dẫn đầu lên tiếng. Không sai, ngày mai phải đi, Tần Phàm gật đầu nói. Yên tâm, trong khoảng thời gian ngươi đi vắng, ta sẽ không để cho gia tộc của chúng ta xảy ra chuyện gì. Cách chương.